bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày mùng 8 tháng Giêng năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Nói về phần đầu, nhật ký một vụ Giáng sinh của Đức Cha Phụ Tá Giáo phận Hưng Hóa. Tiếp theo đó là các tiết mục Theo Chúa Kitô, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 4, từ câu 14 đến câu 22a. Được quyền năng thần khí thúc đẩy, Đức Giêsu trở về miền Galilê và tiếng tăm người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường của họ và được mọi người tôn vinh. Rồi Đức Giêsu đến Nazareth, là nơi người sinh trưởng. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra gặp đoạn chép rằng: Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Đức Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng người. Anh chị em thân mến! Có vị bề trên nọ suy nghĩ về cách thức khắc phục tình trạng suy thoái của cộng đoàn tu trì. Ngài bèn hỏi ý kiến của một bậc sư phụ khôn ngoan. Ông trả lời rằng, hãy thông báo với anh em rằng Thiên Chúa đang hiện thân là một người nào đó trong cộng đoàn. Thế là mọi người đều đối xử tốt với nhau vì không biết người đứng bên cạnh có phải là Chúa hay không. Và từ đó, đời sống cộng đoàn trở nên thăng tiến. Từ xa xưa, các ngôn sứ đã loan báo cho Israel về sự xuất hiện đấng Messiah của Thiên Chúa. Đấng ấy sẽ đến để cứu thoát muôn dân khỏi cảnh tối tăm lầm lạc. Này đây, đấng Messiah sẽ làm cho kẻ què đi được, kẻ tù đày được giải thoát, kẻ nghèo khó được nghe tin mừng. Đấng ấy chính là Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu đã công bố với mọi người trong hội đường rằng hôm nay ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Nghĩa là người mặc khải cho muôn dân biết gốc tích và sứ vụ của mình. Người là đấng đến từ Thiên Chúa để đem tin mừng giải thoát muôn dân. Hay nói cách khác, Thiên Chúa nay đang ở giữa dân người và ban ơn cứu độ cho những ai hằng trông mong người. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết tham dự thánh lễ cách ý thức, linh động và trọn vẹn. Ngõ hầu chúng con được gặp gỡ Ngài. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích mọi tín hữu kiến tạo bình an. Trưa Chủ nhật mùng 4 tháng Giêng vừa qua, như thường lệ, Đức Thánh Cha Francisco đã đọc kinh truyền tin vào lúc 12 giờ trưa. Trước sự hiện diện của vài chục ngàn khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài giảng, Ngài nhắn nhủ mọi người hãy kiến tạo bình an trong mọi hoàn cảnh mình đối diện. Ngài nói, tin mừng Thánh Gioan chúng ta đã đọc hôm nay nói rằng, ánh sáng chiếu soi bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Nhiều người nói rất nhiều về bình an, nhưng họ thường ưa thích sự yên bình giả tạo của bóng tối. Chúng ta cũng nói nhiều về bình an, nhưng lại kỵ nhờ đến chiến tranh và chọn lựa thái độ câm lặng mang tính đồng lõa hoặc chẳng làm gì cụ thể để kiến tạo bình an. Cõi lòng con người có thể khước từ ánh sáng và ưa thích bóng tối hơn, bởi vì ánh sáng phơi bày các hành vi xấu xa của con người. Ai làm điều xấu xa, người ấy căm ghét ánh sáng. Ai làm điều xấu xa, người ấy căm ghét hòa bình. Ít ngày trước, chúng ta đã khởi đầu năm mới nhân danh Mẹ Thiên Chúa, với việc cử hành Ngày Hòa Bình Thế Giới với chủ đề không còn là nô lệ, nhưng là anh em. Mong ước của tôi là người ta dẹp bỏ được sự bóc lột giữa người với người. Sự bóc lột này là một nỗi thương tâm xã hội, vốn sỉ nhục những tương quan liên vị và ngăn cản một cuộc chung sống được ghi dấu ấn bởi sự tôn trọng, công bình và bác ái. Mọi người và mọi dân nước đều đói và khát bình an. Vì thế, kiến tạo bình an thì cần thiết và khẩn cấp biết bao. Bình an không chỉ là vắng bóng chiến tranh, nhưng là một tình trạng phổ quát, trong đó nhân loại sống hòa hợp với chính bản thân mình, sống hòa hợp với thiên nhiên và hòa hợp với tha nhân. Đó mới là bình an. Tuy nhiên, dập tắt tiếng vũ khí và dẹp bỏ những mầm mống của chiến tranh vẫn còn là điều kiện bất khả nhượng để tạo ra khởi đầu của hành trình vươn tới hòa bình trong những chiều kích khác nhau của hành trình ấy. Tôi nghĩ đến những xung đột đã làm đổ máu nhiều vùng trên khắp hành tinh, đến những căng thẳng trong các gia đình và trong các cộng đoàn. Vì trong biết bao gia đình, biết bao cộng đoàn, ngay cả các giáo xứ vẫn đang có chiến tranh. Thậm chí, cả những xung đột nảy sinh trong những thành phố của chúng ta và những đất nước của chúng ta giữa những nhóm khác biệt về nguồn gốc văn hóa, chủng tộc và tôn giáo. Chúng ta phải thuyết phục chính mình, bất kể mọi mâu thuẫn hiển hiện, rằng sự hòa hợp luôn hoàn toàn khả thi ở mọi cấp độ cũng như mọi hoàn cảnh. Sẽ chẳng có tương lai nếu thiếu vắng ý định và dự phóng cho bình an. Thiếu vắng bình an sẽ chẳng có tương lai. Đức Thánh Cha nói tiếp rằng, ân ban này đòi hỏi phải được khẩn nài liên lỉ trong cầu nguyện. Chúng ta phải nhớ rằng, gốc rễ của bình an là cầu nguyện. Ân ban này phải được khẩn xin và phải được đón nhận mỗi ngày cùng với nghĩa vụ trong những trạng huống mà chúng ta gặp phải. Ngay những buổi đầu của năm mới này, tất cả chúng ta được kêu gọi để tái nhen nhúm lên trong con tim một động lực của hy vọng vốn phải được thể hiện ra nơi những hành vi cụ thể của bình an. Mỗi người chúng ta phải thực thi những cử chỉ của tình huynh đệ tương xứng với đồng loại, đặc biệt là những ai đang trải nghiệm những căng thẳng trong gia đình hay những sự bất hòa thuộc các loại khác nhau. Những cử chỉ nhỏ bé này rất có giá trị. Chúng có thể là hạt mầm trao ban hy vọng. Chúng có thể mở ra những lối nẻo và viễn tượng của bình an. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha cũng đã gửi lời chào tất cả khách hành hương đến từ Italia và khắp mọi nơi trên thế giới. Đặc biệt trong dịp này, Đức Thánh Cha Francisco tuyên bố bổ nhiệm 20 tân hồng y vào ngày 14 tháng 2 năm 2015, trong đó có Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Giáo phận Hà Nội. Trước khi kết thúc buổi đọc kinh, Đức Thánh Cha không quên nhắn nhủ mọi người nhớ cầu nguyện cho Ngài và cho các vị tân hồng y cách đặc biệt. Thiên giáo hội tại Thái Lan. Các giám mục Thái Lan công bố năm thánh cầu nguyện cho lễ hiện xuống mới. Các giám mục Công giáo Thái Lan đã tuyên bố năm thánh nhằm khôi phục lại nhiệt tình tân phúc âm hóa và kỷ niệm 350 năm của công nghị đầu tiên ở Ayutthaya, Thái Lan. Năm thánh trọng thể sẽ được đánh dấu bằng việc mở phiên họp hội đồng toàn thể đầu tiên của Giáo hội Công giáo Thái Lan với chủ đề Các môn đệ của Chúa Kitô sống tân phúc âm hóa, dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến 25 tháng 4 năm 2015. Các giám mục đã khai mạc năm thánh ở Thái Lan bằng ba hồi chiêng trong thánh lễ trọng thể vào ngày 6 tháng 12 năm vừa qua. Giáo đoàn gồm các linh mục, tu sĩ và giáo dân đã quy tụ tại Lux Mundi, Đại chúng viện quốc gia ở huyện Samphan, tỉnh Nakhon Pathom, miền Trung Tây Thái Lan. Đức ông Andrew Vishanu Thanya Anand, thư ký điều hành của Hội đồng Giám mục Thái Lan và là cựu phó chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về đối thoại liên tôn, giải thích ý nghĩa của năm thánh rằng: năm thánh là thời điểm thích hợp của ân sủng và lòng thương xót để tái khám phá nhiệt tình phúc âm hóa đã được các nhà truyền giáo thực hiện có hiệu quả trong quá khứ, và tái nối kết đem lại sức sống mới cho các sứ mạng của Giáo hội Thái Lan đối với các thách đố đang nổi lên ngày nay. Ngài nói thêm, một lễ hiện xuống mới sẽ thúc đẩy tân phúc âm hóa, hội nhập đức tin và văn hóa, sẽ mang lại động lực giúp đối thoại liên tôn toàn diện trong bối cảnh châu Á. Thánh bộ truyền giáo của Tòa Thánh Vatican đã chấp thuận việc cử hành phiên họp hội đồng toàn thể đầu tiên của Giáo hội Công giáo Thái Lan vào tháng 4. Đức Tổng giám mục Francisco Xavier của Bangkok, Chủ tịch hội đồng toàn thể, đã chủ sự thánh lễ hôm mùng 6 tháng 12 năm vừa qua, để khai mạc năm thánh. Một số chương trình đào tạo đức tin đã được lên kế hoạch cho năm thánh, nhất là tập trung vào việc dạy giáo lý và duy trì các cộng đoàn Kitô nhỏ. Công nghị đầu tiên của Giáo hội Công giáo Thái Lan đã được tổ chức ở cố đô Ayutthaya vào năm 1664. Tòa thánh Vatican cũng đã phát hành con tem kỷ niệm đánh dấu 350 năm công nghị Ayutthaya. Hiện nay, dân số Công giáo Thái Lan không bằng 1% dân số. Khoảng 95% người Thái theo đạo Phật, và nhiều người trong số những người còn lại là người Hồi giáo, làm cho quan hệ liên tôn là một khía cạnh quan trọng của đời sống người Công giáo tại quốc gia Đông Nam Á này. Trong 50 năm qua, Thái Lan đã chứng kiến việc thành lập hai tổng giáo phận Bangkok và Tare Nong Saen vào ngày 18 tháng 12 năm 1965, và sau đó đã thành lập 6 giáo phận mới tại Chanthaburi, Ratchaburi, Chiang Mai, Ubon Ratchathani, Udon Thani và Nakhon Ratchasima. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay và ngày mai, chúng tôi sẽ lần lượt gửi đến quý vị và các bạn nhật ký một vụ Giáng sinh của Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long, giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa. Nhật ký này có tên gọi Một lễ Giáng sinh nhọc nhằn nhưng đông đầy tình thương. Đức cha An Phong chia sẻ như sau. Nhiều người muốn biết về chuyến mục vụ lễ Giáng sinh của tôi với anh em người Hơ Mông tại bản Hủy Thủng 1. Liệu tôi có đến được với họ như đã định không, và có gặp khó khăn nào không? Tôi sẽ thuật lại chuyến mục vụ này như món quà đầu năm mới tặng anh chị em của tôi trong đức tin. Vào đầu tháng 12, Tòa Giám mục Hưng Hóa đã gửi văn thư đến chính quyền tỉnh Điện Biên và hai huyện Nậm Bồ, Mường Nhé, đăng ký lịch trình Giáng sinh tại đây. Theo đó, tôi sẽ thăm và dâng lễ cho giáo dân tại các bản Hủy Thủng 1, Na Cô Sa, Nậm Chuẩn, Nà Bùng, Nậm Vì, Mường Nhé. Số giáo dân tại các điểm này là hơn 1.400 người, gồm 1.333 người Hơ Mông và 80 người Kinh. Họ sống rải rác cách xa nhau từ 3 đến 150 cây số vì đường núi vòng vèo quanh co. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên có lễ Giáng sinh tại các bản người Hơ Mông xa xôi cách trở này. Ngày 16 tháng 12, huyện Mường Nhé trả lời chỉ chấp thuận cho làm lễ ở Mường Nhé của người Kinh, còn Nậm Vì của người Hơ Mông thì bị từ chối, vì nơi đây còn phức tạp về an ninh trật tự. Hôm sau, huyện Nậm Bồ trả lời không đồng ý chấp thuận cho dân thánh lễ ở một điểm nào, vì hai lý do sau. Một là tại vì huyện Nậm Bồ chưa có cơ sở tôn giáo được công nhận, nên việc tổ chức các nghi lễ tôn giáo là không đúng với quy định của pháp luật. Hai, huyện Nậm Bồ là huyện biên giới, và tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp như các tội phạm về ma túy, về hình sự, vượt biên trái phép. Những lý do viện ra để từ chối, theo tôi không thích đáng và không thuyết phục, vì ở đâu mà chẳng có những tệ nạn xã hội, và cả nước có hàng ngàn cây số biên giới, thì tại sao những chỗ khác không cấm? Còn lấy lý do chưa có cơ sở tôn giáo, thì ở điều 11-2, pháp lệnh tín ngưỡng có dự trù trường hợp tổ chức nghi lễ tôn giáo ngoài cơ sở đã được công nhận, và tòa giám mục đã 4 lần gửi văn thư đăng ký sinh hoạt tôn giáo tại các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, nhưng đến đây vẫn chưa được chấp nhận. Vì thế, tòa giám mục đã gửi văn thư thứ 2 yêu cầu xét duyệt quyết định trên, để bà con giáo dân thuộc các địa bàn trên được đáp ứng nguyện vọng chính đáng của mình trong dịp đại lễ Giáng sinh. Ở xã Nakosa, chính quyền lập trạm canh để kiểm soát người ra vào và cấm người công giáo không được tổ chức lễ Giáng sinh. 2 nữ tu được gửi tới giúp giáo dân Mường Nhé và Nậm Bồ trong dịp lễ cũng bị trục xuất khỏi địa bàn xã. Dù biết sẽ gặp khó khăn, nhưng chúng tôi quyết định vẫn cứ đến. Tại tòa giám mục Hưng Hóa, những ngày trước lễ, phái đoàn chính quyền các tỉnh theo thông lệ đến chúc mừng, trong đó có đoàn công an thành phố Hà Nội. Họ ngỏ ý muốn đi thăm và tặng quà cho bà con nghèo. Đức cha chính đã đề nghị họ đến Hủi Thủng. Thế là đồng thuận ngày 24 tháng 12 này, đoàn sẽ đến với giáo dân người Hơ Mông ở Hủi Thủng. Sáng thứ 7 ngày 20 tháng 12, chúng tôi lên đường đi Điện Biên bằng đường bộ. Đoạn đường dài 750 cây số, mất 12 tiếng đồng hồ, lộ trình Sơn Tây, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên. Trên đường đi, chúng tôi có cảm tưởng giống như mẹ Maria ngày xưa nông nã đi thăm gia đình Zakaria. Hôm nay chúng tôi cũng lên miền núi đem Chúa đến với anh chị em người Hơ Mông. Chủ nhật ngày 21 tháng 12, chúng tôi dâng lễ tại Điện Biên cho giáo dân người Kinh. Thứ 2, ngày 22 tháng 12, đi Mường Nhé, cách Điện Biên 200 cây số. Đoàn chúng tôi gồm 8 người, tôi và cha Bình, 2 thầy, 2 nữ tu và 2 tài xế. Chúng tôi đến chào chính quyền huyện, nhân tiện để biết họ có thay đổi quyết định trước không. Rốt cuộc là không được làm lễ, cũng không được đến thăm Nậm Vì, do tình hình ở đây tế nhị. Sau khi trao đổi khá lâu giờ mà không kết quả, với ước mong lần sau sẽ được, chúng tôi đồng ý không đến Nậm Vì trong chuyến mục vụ này. Tối hôm đó, chúng tôi đã cử hành lễ Giáng sinh tại Mường Nhé. Bài đọc thì lấy lễ vọng, nhưng kết lễ thì đã viếng máng cỏ, hát mừng Chúa ra đời rồi, vì chỉ được dâng lễ ở đây hôm nay mà thôi. Vậy là năm nay Chúa ra đời ở Mường Nhé trước mọi nơi trên thế giới, phải sinh non mất 3 ngày. Ngày 23 tháng 12, chúng tôi không biết làm gì, ở Mường Nhé thì đã xong việc rồi, đi Nậm Vì thì không được, đến Hủi Thủng thì theo lịch trình là ngày mai. Thế là cha Bình đề nghị đi thăm A Ba Chải, là nơi xa nhất của Tổ quốc, nằm ở ngã ba biên giới Lào, Việt và Hoa, nơi mà một con gà gáy cả 3 nước đều nghe. Vào các ngày 3, 13 và 23 mỗi tháng đều có chợ phiên ở đây, người dân 3 nước qua lại trao đổi hàng hóa với nhau. Khi biết chúng tôi có ý đi A Ba Chải, thì chính quyền tỏ ra quan tâm, đề nghị cho một anh cán bộ đi theo, để lỡ có chuyện gì rắc rối thì đứng ra bảo đảm. Nhưng sau mới biết anh này có nhiệm vụ đưa chúng tôi đi và về đúng lộ trình, không đi lộn vào đường dẫn đến Nậm Vì. Sau đoạn đường gần 70 cây số đường núi ngoằn nghèo, với toàn rừng rậm, độ cao đến gần 2.000 mét, thì chúng tôi đến A Ba Chải, nơi dân tộc Hà Nhì và Mông sinh sống. Chợ phiên không có gì đặc sắc, hàng hóa thì không nhiều, vì đây không phải là cửa khẩu quốc tế, buôn bán chỉ là tiểu ngạch. Ở ngã ba đường vào Nậm Vì, có 5-6 gia đình công giáo từ Hà Nam lên sinh sống. Chúng tôi được mời dùng bữa cơm trưa. Tội nghiệp những người anh chị em này. Để giữ đức tin, họ chỉ có cách hàng năm vào lễ lớn như Giáng sinh và Phục sinh trở về quê dự lễ. Con cái đến tuổi học giáo lý thì gửi về đó học, chịu bí tích rồi trở lên. Buổi tối ở Mường Nhé, giáo dân lại tập trung nhà ông Trầm Thiệp đọc kinh viếng máng cỏ. Các em thiếu nhi biểu diễn một chương trình ca múa mừng Chúa Giáng sinh, đơn sơ dễ thương và hào hứng. Nhiều người muốn ngày mai đi Hủi Thủng để được dự lễ nữa, nhưng chúng tôi can ngăn, vì đường xá hiểm trở, lại chưa biết liệu có vượt qua được các trạm gác không. Sáng sớm ngày 24 tháng 12, khi trời còn sương mù, chúng tôi đã lên đường. Xe của đoàn công an Hà Nội đi tặng quà đã đến Mường Nhé đúng hẹn, và chúng tôi cùng đi. Đến ngã ba Quảng Lâm, chừng 40 xe gắn máy của anh em người Hơ Mông đã chờ sẵn. Không phải để dẫn đường hoặc chào đón chúng tôi đâu, mà là để chở quà tặng cho bản. Quà này đã được chở từ Hà Nội và Điện Biên đến từ chiều hôm qua. Phải nhìn nhận anh em người Hơ Mông rất đáng phục. Họ đứng chờ chúng tôi trong gió lạnh cắt da, xương xa ướt dầm mà không khó chịu hay phàn nàn một tiếng. Trên đường vào xã Nakosa, chúng tôi thấy các anh an ninh đứng rải rác để quan sát. Có dừng xe nhưng không ngăn cản. Chúng tôi đến nơi lúc gần 8 giờ. Tiếp chúng tôi là anh phó chủ tịch. Sau màn chào hỏi, anh nghiêm nghị nói: "Các bác vào thăm giáo dân, chúng tôi không có ý kiến, nhưng yêu cầu hai điều. Một, sau khi gặp giáo dân, yêu cầu các bác rời xã, không ở lại qua đêm. Hai, không đồng ý cho giáo dân ở nơi khác đến dự lễ, chỉ giáo dân Hủi Thủng mà thôi." Tôi lên tiếng: "Chúng tôi làm lễ xong cũng 9 giờ tối rồi, lúc đó làm sao mà đi ra, vì đường đèo nguy hiểm, sương đêm dày đặc, một bên là núi, một bên là vực thẳm, lỡ mất mạng thì sao? Vả lại, tôi là công dân, có giấy tờ đầy đủ, sao không được ở qua đêm ở đây? Còn yêu cầu thứ hai cũng vô lý, chúng tôi đăng ký làm lễ ở các bản để giáo dân khỏi phải đi xa tốn kém. Các anh không chấp nhận, giờ lại cấm giáo dân không được đến dự lễ. Vậy thì các anh không tôn trọng tự do tôn giáo rồi." Và cha Bình thêm vào: "Nếu không cho chúng tôi ngủ ở nhà dân, thì bố trí cho chúng tôi một phòng ở cơ quan. Chúng tôi trải chiếu ngủ ít tiếng đồng hồ, rồi sáng sớm mai trở ra." Anh phó chủ tịch cho biết không có phòng. Thì tôi lại hỏi: "Lệnh này do ai ra, xin cho biết." Anh trả lời: "Do cấp trên." Tôi muốn biết là ai để liên hệ trực tiếp, nhưng anh không nói. Vậy đó, cấp trên thì đổ là cấp dưới không nghe, cấp dưới lại đổ là cấp trên ra lệnh. Thấy có nói nhiều cũng không lay chuyển được, lại không muốn mất thời giờ quý báu, nên chúng tôi rời ủy ban xã để đi gặp giáo dân. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu nhật ký một vụ Giáng sinh của Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long, giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa. Mời quý vị và các bạn đón nghe phần còn lại của nhật ký này và một thời sự tiếp theo.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Theo Chúa Kitô do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Trong lần phát trước, chúng tôi đã cùng với quý vị và các bạn tìm hiểu tông thư Đức Thánh Cha Francisco gửi cho những người sống đời tận hiến, nhân năm về đời sống thánh hiến. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại hợp tuyển những bài huấn giáo của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai về đời sống thánh hiến. Như đã biết, từ cuối tháng 9 năm 1994 cho đến cuối tháng 3 năm 1995, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã dành 19 bài huấn giáo nhân buổi tiếp kiến chung vào thứ tư hàng tuần để giới thiệu về đời sống thánh hiến. Để hiểu rõ nội dung của các bài này, thiết tưởng cần phải đặt trong bối cảnh của nó. Thứ nhất, một đàng các bài huấn giáo về đời sống thánh hiến nằm trong khuôn khổ các bài huấn giáo về mầu nhiệm hội thánh, bắt đầu từ năm 1991 với những chiều kích huyền nhiệm và cơ chế, bao gồm các bí tích cũng như cơ cấu phẩm trật. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha trình bày huấn giáo về các linh mục và phó tế năm 1993 và các giáo dân năm 1994. 2. Đàng khác, các bài huấn giáo về đời sống thánh hiến trùng hợp với phiên họp Thượng Hội đồng Giám mục khóa thứ 9 bàn về đời thánh hiến và sứ mạng trong hội thánh và thế giới. Diễn ra từ mùng 2 đến 29 tháng 10 năm 1994, với các kết quả được đúc kết trong tông huấn Vita Consecrata vào ngày 25 tháng 3 năm 1996. Những bài huấn giáo này có thể coi như là sự đóng góp của Đức Thánh Cha cho Thượng Hội đồng, và phần nào được trích dẫn trong tông huấn Hậu Thượng Hội đồng. Chúng ta bắt đầu tìm hiểu bài thứ nhất, đời sống thánh hiến trong giáo hội. Trong các bài huấn giáo về giáo hội mà chúng ta đang trình bày từ lâu nay, nhiều lần chúng ta đã giới thiệu giáo hội như là đoàn dân tư tế, nghĩa là bao gồm những người thông dự vào chức tư tế của Đức Kitô như là trạng thái hiến thánh cho Thiên Chúa và thi hành việc phụng tự hoàn hảo và trung cục mà người dâng lên Chúa Cha nhân danh toàn thể nhân loại. Điều này diễn tả nhờ bí tích thánh tẩy tháp nhập người tín hữu vào thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô, đề cử họ ra như do chức vụ và có thể nói được là do cơ chế, diễn đạt nơi bản thân mình điều kiện làm tư tế và hiến lễ của đầu. Mọi bí tích khác, đặc biệt là bí tích thêm sức, đều kiện toàn điều kiện thiêng liêng ấy của người tín hữu, và bí tích truyền chức thánh còn trao ban quyền hành động thừa tác như là dụng cụ của Đức Kitô trong việc loan báo lời Chúa, diễn lại hy lễ thập giá và tha tội. Để làm sáng tỏ hơn sự thánh hiến của dân Thiên Chúa, bây giờ chúng ta đề cập đến một chương khác cơ bản của giáo hội, ngày nay được tăng thêm tầm quan trọng dưới khía cạnh thần học và tu đức. Đó là đời sống thánh hiến mà không ít môn đệ của Chúa Kitô đã chấp nhận như là hình thái cao cấp, sâu sắc và cam go để thể hiện những hệ luận của bí tích thánh tẩy dưới khía cạnh của đức ái trồi vượt, dẫn đến sự trọn lành thánh thiện. Thừa hưởng truyền thống thần học và tu đức của 2000 năm Kitô giáo, Công đồng Vaticano thứ hai đã đề cao giá trị của đời thánh hiến, được diễn ra cụ thể theo sự chỉ dẫn của Tin Mừng qua việc thực hành đức khiết tịnh tận hiến cho Thiên Chúa, đức khó nghèo và đức vâng lời, mang tên là các lời khuyên phúc âm. Công đồng đề cập đến đời thánh hiến như việc biểu lộ tự ý của tác động quyền năng của Chúa Thánh Thần, đấng đã gợi lên ngay từ thuở đầu nhiều linh hồn quảng đại, khao khát sự trọn lành và dâng hiến chính bản thân vì lợi ích của tất cả thân thể Đức Kitô. Đó là những cảm nghiệm cá nhân không hề suy giảm và vẫn phát triển kể cả vào thời nay trong giáo hội. Nhưng ngay từ những thế kỷ đầu, người ta ghi nhận khuynh hướng chuyển từ việc thực hành các lời khuyên phúc âm với tính cách cá nhân, nói được như là tư riêng, đến một điều kiện được giáo hội nhìn nhận như là công cộng, dù qua nếp sống đơn độc của các ẩn sĩ, hay với con số đông hơn qua sự hình thành những cộng đoàn đan sĩ hoặc các dòng tu. những cộng đoàn này muốn hỗ trợ nhau để đạt tới những mục tiêu của đời sống thánh hiến, tính bền vững, việc đào tạo đạo lý tốt hơn, đức vâng phục, sự giúp đỡ hỗ tương và sự tiến triển trong đức ái. Ngay từ những thế kỷ đầu tiên cho đến thời đại chúng ta, hình thức đa dạng kỳ diệu của các cộng đoàn đã được phát họa, trong đó tỏ hiện đức khôn ngoan muôn mặt của Thiên Chúa và biểu lộ sức sống phi thường của giáo hội, tuy vẫn duy trì sự duy nhất của thân thể Đức Kitô theo lời của Thánh Phaolô. Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một thần khí. Chúa Thánh Thần đổ tràn muôn vàn ân huệ để làm cho giáo hội duy nhất được thêm phong phú. Trong vẻ đẹp muôn màu, giáo hội phô bày qua lịch sử sự giàu có khôn lường của Đức Kitô, cũng hệt như tất cả mọi loài thụ tạo, trong muôn hình dạng và trong từng phần riêng biệt, biểu lộ điều tuyệt đối duy nhất ở nơi Thiên Chúa, như Thánh Tô-ma đã viết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin tạm ngưng mục theo Chúa Kitô tuần này tại đây. Trong lần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu phần còn lại của bài thứ nhất này. Mong quý vị đón theo dõi. Chuyên mục theo Chúa Kitô xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Đời con đây kể từ nay đã thuộc về Chúa, còn gì vui hơn khi được ơn hiến trao thân mình, thập giá đường tình đường hy sinh dâng hiến đời con, sống chết lo chi trong tay Ngài, cuộc sống ngày mai trong đời hân hoan con ca vang khúc hát tin yêu. Đời huyền diệu trong tay Ngài, tình con không thiếu. Dù đời bao nhiêu muôn gian khó, có Chúa cùng con. Ước sao vẹn tròn, tình vẫn còn, xanh thắm muôn đời.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có nhiều đường lối tu đức, như là nhiều con đường nên thánh khác nhau, nhưng mẫu số chung của tất cả mọi con đường tu đức vẫn là đức ái. Nếu có một con đường nên thánh dành riêng cho những người sống bậc vợ chồng, thì cốt lõi của con đường ấy cũng chính là đức ái. Sách Tobia mà chúng tôi đang trích dẫn một vài đoạn tiêu biểu trong câu chuyện gia đình hàng tuần, quả là một bài ca đức ái tuyệt hảo. Chúng tôi đã nói đến lòng bác ái cao độ của gia đình Tobia đối với tha nhân, nhất là những người cùng khổ. Hôm nay chúng tôi xin được đề cập đến lòng bác ái ngay chính trong gia đình Tobia. Chúng ta vẫn thường nói, bác ái đích thực khởi đầu từ bản thân. Không yêu thương mình, không bác ái với những người kề cận với mình, làm sao có thể yêu thương người ngoài ngõ? Đọc lại sách Tobia, chúng ta sẽ thấy nêu bật chiều kích ấy của đức ái. Một cách đặc biệt, tác giả muốn nói đến lòng hiếu thảo trong gia đình, tức sự kính trọng và lòng yêu thương đối với người già cả trong gia đình. Tiếp tục đi tìm những yếu tố đích thực của một nền tu đức dành cho bậc hôn nhân và gia đình. Hôm nay chúng tôi xin được trích đọc lời khuyên của ông Toby dành cho người con Tobia như sau. Khi cha qua đời, con hãy chôn cất cha đàng hoàng. Con hãy kính yêu mẹ con và đừng bao giờ bỏ bê mẹ trong những ngày còn lại của mẹ. Hãy làm cho mẹ con vừa lòng, chứ đừng làm buồn lòng mẹ. Con ơi, hãy nhớ rằng mẹ con đã phải trải qua không biết bao nhiêu nguy hiểm vì con, ngay từ khi con còn trong lòng mẹ. Khi mẹ con qua đời, hãy chôn cất mẹ bên cạnh cha trong cùng một nấm mồ. Mỗi một gia đình là một gặp gỡ và tổng hợp của nhiều truyền thống khác nhau. Tobia và Sarah đã được sinh ra, lớn lên và giáo dục trong hai gia đình với hai truyền thống khác nhau. Giáo dục gia đình không chỉ là một mớ lý thuyết hay những lời nói suông, mà là những hành động cụ thể, những gương sáng có sức thuyết phục. Có thể nói rằng, nhiều giá trị trong cuộc sống con người đều đã được hun đúc, nhào nặn ngay từ chính gia đình. Gia tài thiêng liêng và sự khôn ngoan của ông Toby, cũng như lòng quảng đại và tinh thần hiếu khách của gia đình Rakele, đều được truyền lại cho Tobia và Sarah. Đối với người Do Thái, sự khôn ngoan không chỉ là những nguyên tắc sống phải học thuộc lòng, mà là một cách sống châu lưu trong dòng máu của con người, từ cha đến con. Nơi gia đình của Tobia và Sarah, truyền thống, tức những giá trị nhân bản và thiêng liêng cao đẹp, luôn được trân trọng và thực hành. Nhưng nói đến truyền thống là nói đến sự hiện diện của những người có tuổi trong gia đình. Sự hiện diện của những người già cả trong gia đình luôn là một nhắc nhớ cho con người về di sản thiêng liêng và những giá trị tinh thần cao đẹp trong cuộc sống con người. Sự kính trọng và yêu thương đối với người già cả là một thể hiện của chính ý muốn bảo tồn những giá trị truyền thống của gia đình. Trong số 18 và 27 của tông huấn về đời sống hôn nhân và gia đình, Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã viết như sau: Gia đình vì được xây dựng và sinh động bằng tình yêu, cho nên là một cộng đồng gồm nhiều người. Vợ chồng, cha mẹ, con cái, bà con. Bốn phận đầu tiên của gia đình là giúp sống một cách trung thành, sự thông hiệp, để không ngừng cố gắng phát triển cộng đồng gồm nhiều người. Nguyên lý nội tại, sức mạnh trường kỳ và mục đích tối hậu của một trách vụ như thế chính là tình yêu. Có những nền văn hóa, trong đó người già, có một sứ mệnh cao cả đã làm chứng nhân cho quá khứ và trở thành nguồn cảm hứng khôn ngoan cho người trẻ và tương lai. Ngược lại, cũng có những nền văn hóa, do ảnh hưởng của một sự phát triển kỹ nghệ và đô thị hỗn loạn, đã và đang đẩy người già vào một tình trạng bị bỏ rơi, không thể chấp nhận được. Không những chính người già phải đau khổ, mà bao nhiêu gia đình cũng trở nên nghèo nàn về mặt tinh thần. Viết những dòng trên đây, hẳn Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị muốn ám chỉ đến xã hội Tây Phương ngày nay. Trong đó, hơn ai hết, những người già gần như bị đẩy ra bên lề xã hội. Và chính các gia đình cũng không tránh khỏi những đổ vỡ. Sự đối xử tệ bạc đối với người già, nhất là những người thân thương ruột thịt của mình, là một trong những dấu chỉ rõ rệt nhất của một xã hội bệnh hoạn. Và đó cũng chính là cơn bệnh trầm trọng nhất của xã hội. Một xã hội trong đó tình liên đới giữa những người trong cùng một gia đình không còn nữa. Thì dĩ nhiên, tình người làm sao có được? Người ta hay nói đến khoảng cách hay sự xung đột giữa các thế hệ. Đó là điều không thể tránh khỏi trong mối quan hệ giữa những thành phần khác biệt về tuổi tác trong gia đình. Nói chung, gia đình là một cộng đồng gồm nhiều thành phần khác nhau về nhiều phương diện. Tuổi tác, phái tính, trình độ văn hóa, nguồn gốc. Mà nói đến khác biệt là nói đến xung đột. Gia đình của Tobia và Sarah cũng không tránh khỏi những xung đột. Bà Anna yêu thương con một cách ích kỷ, khác với tình thương của ông Toby dành cho con. Bà không muốn để cho con ra đi. Cha mẹ của nàng Sarah cũng không muốn để cho đôi tân hôn được ra đi, trở về nguyên quán của Tobia. Ích kỷ là cơn cám dỗ thường tình trong các mối quan hệ của con người. Nhưng chúng ta hãy lắng nghe những lời khôn ngoan của ông Rakele, cha của nàng Sarah. Con hãy kính trọng và yêu thương cha mẹ chồng con, bởi vì từ giây phút này họ là cha mẹ của con, cũng như những người đã sinh thành con. Tình thương đích thực luôn chiến thắng được tính ích kỷ, và chỉ có tình thương đích thực mới giúp con người vượt qua được những xung đột trong gia đình. Yêu thương như vậy có nghĩa là chấp nhận những khác biệt của nhau. Sự hiện diện của những người già trong gia đình vừa là một nhắc nhở cho người trẻ về gia sản tinh thần của quá khứ, vừa là một thách đố về tình thương. Sự hiện diện của người già trong gia đình là trường đào luyện người trẻ về tình liên đới, lòng quảng đại. Có yêu thương, kính trọng và báo hiếu với người già cả trong gia đình, con người mới có thể sống quảng đại và yêu thương với mọi người. Ông Toby vừa dạy cho con sống bác ái yêu thương với những người cùng khổ, vừa nhắc nhở cho con về lòng hiếu thảo đối với cha mẹ trong gia đình. Không thể sống yêu thương với người ngoài được nếu con người không tôn trọng và yêu thương chính những người gần gũi ruột thịt của mình, nhất là những người già cả trong gia đình. Đó là một trong những bài học thực tiễn mà chúng ta có thể rút ra từ sách Tobia.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa. Ngài có đó giang tay chờ đợi con bao năm, Ngài kêu con mong đưa con đáp lại. Ngài bên con trên đường dài mơ khuôn tương lai, chân mệt nhoài thầm giá trên vai, con mong đáp tình yêu Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, một cậu học sinh đến hỏi thầy giáo làm thế nào để có được trí tuệ như thầy. Thầy cười và lấy một trái táo trên bàn, cắn một miếng rồi nhai đi nhai lại trước mặt cậu học trò, khiến cậu bé nhìn với vẻ thèm thuồng. Một lát sau, ông Nhã bả táo ra tay rồi đưa cho cậu học trò và bảo, "Nào, em hãy ăn đi." Cậu học trò kinh ngạc nói, "Thưa thầy, thế này thì làm sao mà ăn được ạ?" Thầy giáo cười và nói, "Trái táo đã nhai đi đương nhiên là rất khó ăn. Vậy tại sao con lại muốn có được tinh hoa trí tuệ của ta? Muốn có được trí tuệ và sự thành công phải học tập và tự mình trải nghiệm." Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống vốn rất đa dạng và phong phú. Mỗi người hãy tự khám phá bằng những trải nghiệm của cá nhân để chắt lọc ra những bài học thú vị. Muốn có kiến thức phải học hỏi. Muốn có kinh nghiệm còn phải đi sâu vào thực tế. Mỗi một loại trái cây trước khi thành quả ngon ngọt, nó phải trải qua thời gian để nụ hoa thụ phấn. Trước khi chào đời, một đứa trẻ đã phải mất 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ để tập làm quen với cuộc sống bên ngoài. Cuộc sống xã hội hôm nay quá bận rộn và gấp gáp. Người ta điên cuồng chạy cho kịp thời gian, sự chờ đợi bây giờ đã trở thành điều lãng phí. Hãy dừng lại đôi phút để lắng nghe và trải nghiệm. Nếu không, chúng ta sẽ bị cuốn vào cơn lốc của tốc độ. Trong đời sống thiêng liêng, muốn biết được ý Chúa, chúng ta cũng phải có thời gian gần gũi, trò chuyện thân mật. Có một phương cách giúp chúng ta sống gần gũi với Thiên Chúa, đó là cầu nguyện. Hãy để cho Chúa chạm đến con tim bạn, chạm đến những nỗi đau và cả niềm hạnh phúc của bạn. Hãy để cho Chúa tháo gỡ những khó khăn bạn chưa tìm ra cách giải quyết. Người sẽ nâng đỡ gánh nặng trĩu trên vai bạn. Đôi lúc qua những mất mát khổ đau, bạn càng có được những kinh nghiệm cao quý, bạn tìm ra được câu trả lời ý nghĩa cho cuộc đời mình. Phương cách thứ hai đó là thờ lạy Chúa trong bí tích thánh thể. Bạn hãy trút hết mọi nỗi niềm tâm sự để bạn trở nên tâm giao với Thầy Giê-xu. Thầy không gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ mình làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe nơi Cha Thầy thì Thầy đã cho anh em biết. Một khi đã trở nên bạn hữu thì dễ dàng cởi mở tâm hồn và dễ dàng lắng nghe lời tâm sự. Giống như các thánh là những người có nhiều kinh nghiệm sâu xa về Thiên Chúa, vì các ngài luôn sống trong sự tĩnh lặng và cầu nguyện. Đời sống chúng ta sẽ sinh nhiều hoa trái nếu có kết hợp với Thiên Chúa như cành nho gắn liền với cây nho, và nếu xa cách Chúa thì tâm hồn của chúng ta sẽ héo khô. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa luôn ở bên con, nhưng lòng con xa cách Chúa, vì con mãi mê tìm kiếm những thú vui vật chất. Xin cho con biết tha thiết trở về bên lòng Chúa để học biết yêu thương. Bao năm đi theo Chúa, nhưng con chỉ bước đi một cách thờ ơ, máy móc. Xin cho con cảm nhận được sự hiện diện của Chúa thật tròn đầy, sung mãn, thật gần gũi, thân quen, để con tìm gặp niềm hạnh phúc được làm con cái của Chúa. Amen.
Ngài có đó như bóng hình nào trong con tim, Ngài trong con, thế mà con vẫn tìm. Ngài thương con, xoa dịu hồn đầy vết thương đau, tha tội tình nhẹ gánh gian lao, con tin Chúa là tình.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn được bình an và tràn đầy tình yêu thương của Chúa Giêsu hài đồng.